Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Luật lệ của anh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Trần Hữu Trung quay trở lại để trả lời một số vấn đề mà tuần trước chúng tôi chưa nói hết. Đó là những cái visa vợ chồng partner đòi hỏi phải qua kiểm tra tiếng Anh. Thế thì bài kiểm tra tiếng Anh ấy như thế nào? Và một vấn đề nữa là những điều cần lưu ý khi mà Bộ Di trú thẩm tra những cái mối quan hệ vợ chồng là thật sự là không phải là giả. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ thưa, có lẽ bắt đầu với cái bài kiểm tra anh Văn, bởi vì đây là một cái thông tin mà khiến rất là nhiều người phải nói là hoảng hồn, bởi vì không biết rằng là sẽ kiểm tra như thế nào, có thể qua được cái kỳ kiểm tra đó không thưa luật sư?
Vâng, thưa Mai Hoa và thưa quý vị, cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trước khi chúng tôi nói về cái vấn đề bài test, bài thử tiếng Anh nó như thế nào, cái quan trọng đầu tiên đó là thưa quý vị, lúc chính phủ mới đưa ra cái tiêu chuẩn gọi là phải biết tiếng Anh của người muốn xin visa partner, visa vợ chồng, thì chúng tôi nghĩ ngay là cái này chỉ đòi hỏi người xin visa thôi. Tuy nhiên, thông báo chính thức thì người ta lại đòi cả người bảo lãnh đứng ra sponsor đó cũng phải biết tiếng Anh.
Tức là cả hai phía luôn, người bảo lãnh ở bên Úc này và kiểu cái người mà được bảo lãnh ở bên Việt Nam, cả hai người đều phải qua cái kỳ kiểm tra anh Văn.
Đúng như vậy. Đúng như vậy. Thành ra đó là cái điều tôi muốn nhấn mạnh, bởi vì trong thực tế có nhiều thân chủ của tôi lớn tuổi rồi đó.
Dạ.
Ví dụ như 70, 80 mấy mà bây giờ muốn có một người partner săn sóc mình cuối đời thì quý vị này có nhiều vị không hiểu tiếng Anh lắm. Cho nên nếu mà lại bắt quý vị này biết tiếng Anh nữa thì đó là cả một cái trở ngại lớn.
Rõ ràng đây là một cái vấn đề khá bất cập. Thế thì cái quy định này đã thành luật chưa hay là chỉ mới là đề nghị thôi thưa luật sư?
Họ gọi là dự tính thôi, chưa có đưa vào cụ thể. Tôi xin đan cử là ví dụ là khi người ta ký giả hỏi Bộ trưởng Bộ Di trú đó.
Yeah.
Ông Bộ trưởng Bộ Di trú là cái vấn đề tiếng Anh đó thì sẽ giống như Mai Hoa nói, sẽ bài thi nó sẽ như thế nào, đạt điểm ra làm sao á, thì ông Bộ trưởng chỉ nói một cách rất là mơ hồ là chúng tôi cần phải xem xét xem quý vị có thiện chí học tiếng Anh hay không. Thí dụ như là mình đi học cái số giờ tiếng Anh mà chính phủ cho phép đó. Và ông cũng có nói thêm là nếu cái học cái đó chưa đủ thì chính phủ cũng sẵn sàng cho học thêm mà không tính tiền chẳng hạn. Đó, thế thì hiện nay đấy, nó không có một cái bài thi hay tiêu chuẩn nào. Thí dụ như là về skill visa đó thì phải qua cái test, nó gọi là IELTS, test tiếng Anh quốc tế đó.
Dạ, là phải được bao nhiêu chấm đó thì mới được.
Ví dụ như được 5 chấm hay là 6 chấm, 7 chấm gì đó thì mới được visa. Nhưng về visa vợ chồng này có lẽ họ còn đang nghiên cứu. Bởi vì nếu mà làm khó quá đó, mà họ cũng biết vấn đề di trú nó liên quan trực tiếp đến chính trị. Thế nếu làm khó quá đó thì người dân có thể phản ứng và biết bao nhiêu người đứng ra bảo lãnh có quốc tịch Úc ấy, đi bầu người ta không bầu cho chính phủ nữa chẳng hạn. Thì người ta cũng phải biết điều đó. Cho nên có thể là theo thiện ý của tôi thì có thể là dơ cao đánh khẽ chẳng hạn. Lúc đầu thì người ta làm để cho cái mục đích của họ thì đúng, tức là giúp cho những cặp vợ chồng này dễ hội nhập vào xã hội, dễ kiếm việc làm vân vân. Nhưng mà trong thực tế thực hành như thế nào nó không phải là chuyện đơn giản. Nhất là lại bắt cả hai phía đó, phía vợ cũng như phía chồng phải biết tiếng Anh. Thì hiện nay Mai Hoa hỏi là thành luật chưa, thì trong cái budget họ đã quy định, nhưng mà nó chưa có, trong thực tế chưa có quy định cái bài vở nó ra làm sao, cách test như thế nào. Có một số luật sư chuyên về vấn đề di trú có nói chuyện với tôi, thì các đồng nghiệp của tôi thì có một số cái nghề của tôi thì hay nghi ngờ. Thành ra một số luật sư cho rằng là tại sao lại bắt tiếng Anh và tại sao lại tăng con số vợ chồng lên lớn như vậy.
Dạ, đúng
như
rồi.
Như lần trước tôi có trình bày đó.
Dạ, đúng rồi, đó một câu hỏi, một rồi. Cái nghi vấn rất là cần phải giải đáp.
Thế thì một số luật sư cho rằng trong thực tế đó, chính phủ cần tiền.
Dạ.
Bởi vì cái ngày xưa đó thì không bao giờ mà Bộ trưởng Bộ Ngân Khố nghĩ tới cái vấn đề lấy tiền từ di trú, vì ngày xưa rất là rẻ, đơn chỉ có mấy trăm bạc. Thế về sau họ mới tăng lên 2-3 ngàn, rồi bây giờ partner visa đóng gần 8 ngàn bạc.
Dạ.
Thế bây giờ một người mẹ đi với 2-3 đứa con, mấy mẹ con là đóng khoảng độ 10 mấy ngàn, 15 ngàn. Thí dụ như đứa con trên 18 phải đóng một nửa của mẹ là 4 ngàn, đứa con nhỏ thì 2 ngàn chẳng hạn. Thế cộng lại là 15 ngàn, bây giờ mình nhân với 77.300 thì nó ra con số rất lớn. Rồi đấy là vấn đề tăng, xong lại đến vấn đề anh văn nữa. Thì các luật sư di trú người ta mới nghi ngờ có thể là thay vì ngồi test thì quý vị đóng tiền. Thí dụ như bây giờ không biết tiếng Anh thì đóng 2 ngàn hay 1.5 ngàn gì đó chẳng hạn. Thì cái vấn đề này đó, một số luật sư nghi ngờ, tại vì nó có thể xảy ra và hình như nó đã được áp dụng. Sở dĩ các luật sư mà chuyên đi chú nghĩ thế bởi vì ở bên skill đó,
yeah,
người ta có thể làm như thế.
Tức là đóng tiền.
Đóng tiền thay vì học tiếng Anh thì mình đóng một số tiền. Tại vì Mai Hoa cũng như quý vị đều biết là trong thực tế bộ di trú rất là chính phủ thì đúng hơn, rất là cần tiền. Như câu nói ở bên Việt Nam, Mai Hoa hay nghe, những là tiền là tiên là Phật đó, là sức bật của con người cơ mà. Thành ra là...
Nhưng mà thưa luật sư, đóng tiền đâu có trang bị được như tiếng Anh.
Về tiếng Anh tôi hiểu. Thế nhưng mà đó là một cách người ta đặt ra luật lệ, xong rồi người ta có thể có cái khoản miễn. Thay vì mình học thì mình đóng một số tiền cho chính phủ chẳng hạn. Nhưng mà tôi xin nhấn mạnh đó là chỉ sự nghi ngờ của một số đồng nghiệp tôi về vấn đề di trú thôi. Chứ không phải là nó thành chính sách hay là chưa có cái quy định nào cả.
Và cái đề nghị rằng là những cái hồ sơ partner visa đó mà sẽ phải qua cái thời kỳ tiếng Anh đó, tức là đã có thông báo rồi, đã có giải thích
thông báo rồi.
Rồi, và đòi hỏi cả hai người, cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh trong cái đề nghị đó đều phải
đúng,
qua.
Đúng.
Thế nhưng mà hiện bây giờ, thời điểm này vẫn chưa thành luật.
Nhưng mà cái thời gian, mà đây là quan trọng, cái thời gian mà họ tính áp dụng đó là tháng 7 năm nay. Thế thì bây giờ là tháng 3 rồi. Cho nên nếu quý vị nào mà muốn tránh cái đó thì phải nạp đơn trước cái tháng 7. Trước tháng 7 năm nay để mình tránh mọi chuyện rắc rối về tiếng Anh.
Quý vị đang nghe chương trình Luật lệ quân ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Trần Hữu Trung. Chúng tôi đang nói về visa partner với kỳ thi tiếng Anh mà dự kiến là sẽ được áp dụng vào tháng 7 năm nay. Tức là những hồ sơ nào mà nạp trước tháng 7 năm 21 thì sẽ không phải qua cái kiểm tra tiếng Anh. Còn nếu mà đúng, sau cái đó thì sẽ phải qua kiểm tra tiếng Anh.
Sau cái đó thì chính phủ người ta nói là người ta dự tính áp dụng vào tháng 7.
Yeah.
Tức là tháng 7 năm nay đó.
Yeah.
Tuy nhiên giờ chót người ta có thể lùi lại. Yeah. Thì cái đó không ai biết cả.
Yeah, đúng.
Nhưng
rồi.
Mà chính thức ra đó là tháng 7, cho nên mình cứ chắc ăn nếu mà người nào muốn tránh cái vấn đề tiếng Anh thì nên nạp sớm.
Dạ vâng. Và thời gian còn lại thì luật sư có thể giúp giải thích về cái câu hỏi mà mình còn nợ, đó là những cái lưu ý khi trả lời phỏng vấn của Bộ Di trú cho những hồ sơ visa partner, thưa luật sư.
Vâng, thí dụ cái mà Bộ Di trú người ta hay bắt bẻ cho những cặp vợ chồng đó là khi người ta phỏng vấn thì mình lại nói khác với những cái lời khai trên giấy tờ của mình.
Yeah.
Tại vì trong cái hồ sơ về vợ chồng hay là partner visa, thường thường mỗi bên phải làm một cái bản, ở Việt Nam mình gọi là bản tường trình đó, về cái sự quan hệ giữa hai người như thế nào, đặc biệt là cái câu ai người ta cũng hỏi là how, where and when you first met, làm
yeah.
sao mình lại biết người yêu của mình, rồi mình gặp nhau lần đầu ở đâu và hồi nào.
Yeah.
Thì tất cả những cái đó người ta đem cái cuộc phỏng vấn người ta hỏi, rồi người ta lại so với những gì mình khai. Thế thì có nhiều cặp thì nhờ dịch vụ người ta làm rồi chẳng đọc gì cả.
Yeah.
Hay là đọc quá sơ, đến lúc mình nói trong thực tế nó khác. Rồi có nhiều người dịch vụ agent không theo thực tế, mà nhiều họ phóng ra, họ nói những cái điều mà họ nghĩ là có lợi cho khách, nhưng mà thực sự ra là không có lợi, bởi vì nó không đúng trong thực tế. Đó, thí dụ như
và
thế.
Và ngay
thì
cả mà nói đúng như là trong cái bản mà ghi chép mà nộp lên, mà trong quá trình phỏng vấn á, họ có thể bắt vào trong đó, họ hỏi một câu khác, họ chuyển cái câu chuyện sang một cái hướng khác, thì là cái câu trả lời nó sẽ khác, mà nó mình cái người hỏi không dự trù trước đó.
Đó, thì thành ra bây giờ cái giúp ý của tôi với quý vị là những vị nào mà nạp đơn, đặc biệt là Việt Nam người ta hay phỏng vấn, thì phải đọc kỹ cái lời khai trên giấy tờ của mình. Để làm gì? Để khi người ta hỏi thì mình nói cho nó khớp, nó hợp với những gì mình đã khai trên giấy. Đấy.
Yeah.
Tôi cho một ví dụ là có một cặp bị bác, thì tôi mới xem người ta bác vì lý do gì, thì thấy người ta bác bởi vì người ta thấy là sao hai người nói tình cờ gặp nhau ở chợ Bến Thành rồi quen nhau. Nhưng mà khi người ta phỏng vấn hay là những cái giấy tờ khác thì lại thấy cái cô kia viết cho người ở bên này nói là mẹ của em vẫn còn làm trong cái shop của bà dì của anh ở bên Canberra này.
Yeah.
Như vậy là nó khác hẳn nhau, bởi vì như vậy đâu có phải tình cờ gặp nhau chợ Bến Thành.
Dạ đúng rồi. Dạ,
mà
đúng
hai
rồi.
Gia đình đã có quen nhau trước.
Dạ đúng rồi.
Đấy, thành ra mình phải cẩn thận.
Tức là họ kiểm tra những cái hư từ mà nộp vô và liên lạc với hai bên, họ kiểm tra, họ đọc để mà họ lấy ra được những cái yếu tố mà mâu thuẫn.
Rồi, đúng vậy. Rồi khi cặp vợ đó cũng không để ý là có khai là gặp nhau tình cờ trên Bến Thành.
Yeah,
nhưng mà trả lời đó thì lại nói là đúng là người nhà của bên vợ tôi có làm trong shop bánh mì của cô tôi. nó không có ăn khớp với nhau.
Yeah, yeah.
Đó,
ngoài cái lời khai mà phải trùng khớp lúc phỏng vấn và cái đơn nộp vô thì còn cái điều gì để lưu ý, thưa luật sư?
Có là vì người ta hay chê là cái người ở Việt Nam không biết nhiều về cái người bảo lãnh ở bên Úc này.
Yeah.
Yeah, người ta nói người ta nghĩ là nếu mà là vợ hay là chồng thì cần phải biết rõ tình hình cuộc sống của người ở bên này. Thí dụ người ta hỏi là chồng của cô với ở bên Úc này thì ở địa chỉ nào, rồi cái nhà đó thì có thuê chung với ai không.
Yeah.
Rồi cái cái phòng hay là anh ở cái Granny Flat hay là anh ở xe với bao nhiêu người, rồi người ta hỏi thế thì tiền thuê anh trả như thế nào, vân vân.
Dạ, dạ, đi làm ở đâu, rồi thói quen như thế nào, rồi cuối tuần như thế nào, rồi không biết gì hết.
Thì đúng rồi. Cho nên là tôi mách nước là trong cái lời khai của cái anh chồng ở bên này đó là phải tả rất kỹ về mấy cái chuyện này. Thế cái anh, cái cô vợ Việt Nam này phải đọc cho kỹ.
Dạ đúng rồi.
Rồi đến lúc người ta hỏi đó thì cứ nói rào rào đó.
Dạ.
Thì tất nhiên là người ta dễ tin, nhưng mà cũng đừng có đi quá đáng bằng cách là cứ đọc như là cháo chảy thuộc lòng đó thì người ta lại nghi.
Dạ đúng rồi.
Tôi có gặp một trường hợp về bị bác, tôi mới xem thì người ta phê bình là chúng tôi vừa mới hỏi gia đình ở bên vợ như thế nào, bố mẹ rồi anh em có mấy người, thì cái ông này ông xin visa vợ chồng ở bên Việt Nam ấy, ông ấy đọc như máy ngày sinh tháng đẻ của bố mẹ vợ với thế nọ thế kia, cái đó không cần thiết. Tại người ta chỉ hỏi là có mấy anh em thì mình trả lời thế thôi. Người ta đâu có hỏi ngày sinh, thế thì cứ đọc rào rào ra thì chứng tỏ là mình quá thuộc bài đó. Nó cũng không tốt.
Hỏi gì nói nấy là đủ rồi.
Đúng rồi, đừng nói sai thôi.
Dạ, đúng rồi, thưa, thời giờ đến đây cũng đã hết. Cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất là nhiều cho những lời khuyên rất hữu ích của ông, thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị thính giả và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.